Hy vọng cho kẻ có tội là chuỗi kinh của lòng thương xót. Ai chót đi vào đường tội lỗi, lần chuỗi lòng thương xót mỗi ngày sẽ nhận được nguồn ơn thứ tha, được lòng thương xót Chúa giao hòa. Lạy Cha hằng hữu, con xin dâng lên Cha mình và máu, linh hồn và thiên tính của con rất yêu dấu Cha. Là Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con, để đền vì tội lỗi chúng con và toàn thế giới.
Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Ngày đầu tuần, Maria Magdalena đi ra mộ từ sáng sớm khi trời còn tối, và bà thấy tảng đá đã được lăn ra khỏi mộ. Bà liền chạy về tìm Simon Phêrô và người môn đệ khác được Chúa Giêsu yêu mến. Bà nói với các ông rằng: người ta đã lấy xác thầy khỏi mộ, và chúng tôi không biết người ta đã để thầy ở đâu. Phêrô và môn đệ kia ra đi đến mộ, cả hai cùng chạy, nhưng môn đệ kia chạy nhanh hơn Phêrô và đến mộ trước. Ông cúi mình xuống, thấy những khăn liệm để đó, nhưng ông không vào trong. Vậy Simon Phêrô theo sau cũng tới nơi. Ông vào trong mộ và thấy những dây băng nhỏ để đó và khăn liệm che đầu người trước đây. Khăn này không để lẫn với dây băng, nhưng quận lại để riêng một chỗ. Bấy giờ môn đệ kia mới vào, dù ông đã tới mộ trước. Ông thấy và ông tin, vì chưng các ông còn chưa hiểu rằng theo Kinh Thánh thì người phải sống lại từ cõi chết. Đó là lời Chúa. Thưa các bạn, trong cuộc sống của các bạn, nếu phải lựa chọn giữa cái có với cái không, các bạn lựa chọn cái không hay cái có? Có tiền bạc, có danh vọng, có chức tước, có địa vị, còn không, một nấm mồ chống không, các bạn lựa chọn cái không hay cái có? Trả lời to lên, các bạn lựa chọn cái không hay cái có? Cái có, chẳng ai dạy gì mà lựa chọn cái không, đúng không? Đúng không ạ? Ấy thế mà, tin mừng phục sinh cho chúng ta thấy rằng cái niềm vui ấy, tin mừng vĩ đại ấy lại bắt đầu từ cái không. Cái gì không? Maria Magdalena đi ra với mục đích gì? Thưa các bạn, sáng sớm ngày thứ nhất trong tuần, Maria Magdalena đi ra viếng mộ thầy với mục đích gì? Bạn vừa nghe tin mừng, với mục đích gì? Với mục đích gì bạn?
Dạ, sức, dạ, sức dầu thơm.
Với mục đích gì?
Là sức dầu thơm cho Chúa.
Sức dầu thơm cho Chúa. Nhưng mà sức dầu thơm cho Chúa là một Chúa Giêsu sống hay là một xác chết?
Một xác chết ạ.
Lúc đó thì Maria Magdalena có tin rằng Chúa Giêsu đã sống lại chưa?
Chưa tin.
Chưa tin. Và nếu mà bạn mà đến mồ mà thấy, ví dụ người thân của bạn mà đến mà thấy nấm mồ nó trống, thì bạn nghĩ sao? Bạn có nghĩ là người đó sống lại hay người đó đi đâu không?
Con nghĩ là con không tin là sống lại.
Vâng, chúng ta cảm ơn cái một câu trả lời, một tràng pháo tay. Thưa các bạn, cũng giống như Maria Magdalena, bạn cũng thế, và có lẽ chúng ta cũng thế. Nếu mà đi đến thấy cái nấm mồ trống thì ta không có tin rằng Đức Giêsu đã sống lại. Và Magdalena chỉ có than khóc rằng ai đã lấy mất xác của thầy mình rồi, cho nên không thể mà lấy dầu thơm mà ướp và xức vào cái xác ấy được nữa. Maria Magdalena lúc đó giống như các bà các chị thấy một cái sự kiện gì đó mà không giải quyết được gì thì gọi cái gì? Bà người vợ ở nhà mà không làm được gì thì gọi ai? Gọi ai? Gọi chồng, gọi mấy người đàn ông. Phụ nữ mình không giải quyết được thì gọi mấy đàn ông coi giải quyết như thế nào. Cho nên Magdalena ba chân bốn cẳng hớt hải chạy về tìm ai? Tìm ai? Tìm ai? Ai? Simon, Phêrô và ai nữa? Người môn đệ Chúa yêu. Người môn đệ Chúa yêu là ai? Gioan. Hai ông Phêrô và Gioan cũng hớt ha hớt hải mà chạy đến và nhìn vào trong nấm mồ trống. Khi nhìn vào trong nấm mồ trống, tin mừng nói ông đã thấy và ông đã tìm. Ông đã thấy. Thấy cái gì? Có thấy một Đức Giêsu sống lại không? Không. Không thấy. Nhưng mà thấy nấm mồ trống. Thấy nấm mồ trống và ông đã tin. Tin rằng không phải là người ta lấy mất xác thầy, nhưng mà tin rằng thầy của mình, Đức Giêsu ấy đã sống lại. Cho nên không đi tìm xác Đức Giêsu nữa. Mà nếu đến đó mà thấy xác Đức Giêsu còn nằm đó thì coi như tiêu rồi. Thấy xác Đức Giêsu nằm đó thì coi như tiêu rồi. Có nghĩa là Đức Giêsu vẫn chỉ là một xác chết mà thôi. Tất cả những lời tiên tri, tất cả những lời này nói đều không có nghĩa lý, không có giá trị gì. Và chúng ta cũng không có được niềm tin Kitô giáo ngày hôm nay. Nhưng từ cái không ấy, từ nấm mồ trống ấy, Đức Giêsu đã trỗi dậy từ cõi chết. Và đó là một cái dấu chỉ cho chúng ta thấy được rằng là từ không ấy mà Chúa đã làm cho trở thành có đấy. Ta chỉ thích những cái có thôi. Có khi ta không có đủ niềm tin để thấy rằng cái không ấy lại là sự hiện diện của một Thiên Chúa sống lại, là một sự hiện diện đầy quyền năng của một đấng đã sống lại. Ta sợ cái không. Cũng như giới trẻ ngày hôm nay, các bạn sợ cái gì không lắm. Lúc nào cũng phải có điện thoại, phải có xe hơi, phải có nhà lầu, phải có người yêu, có vợ, rồi còn phải có bồ nhí đó. Không những bồ nhí một mà bồ nhí hai đó. Không những ở nước Việt Nam, ở bên hải ngoại, phải đi về Việt Nam kiếm thêm vài cái có nữa. Cho nên người ta cứ phải sống với cái có và sống với cái ồn ào, sống với cái náo động. Người ta sợ cái sự thinh lặng, người ta sợ cái không lắm, thưa các bạn. Nhưng mà tin mừng nói rằng phúc cho những ai có tâm hồn trong sạch thì họ sẽ được nhìn thấy Thiên Chúa. Nếu mà Phêrô, nếu mà Gioan tâm hồn chứa đầy những ham muốn, tâm hồn chứa đầy những tham vọng, tâm hồn chứa đầy những điều mà trong bài đọc 2 Thánh Phaolô nói rằng anh em đã được sống lại với Đức Giêsu Kitô rồi, thì anh em hãy tìm kiếm những gì trên trời chứ đừng tìm những gì ở dưới đất. Nếu mà tâm hồn mình đi tìm những cái gì ở dưới đất không còn trong sạch, không còn trống không nữa, thì ta không thấy được Thiên Chúa. Và các bạn có để ý chuyện đó không? Nếu mà tâm hồn các bạn đầy những dục vọng, đầy những ham muốn, nếu mà trong tâm hồn các bạn đầy những tham sân si, lúc đó bạn không thể nhìn thấy Thiên Chúa được đâu. Có lúc mà các bạn bị lột bỏ hết tất cả, lúc mà các bạn buông hết tất cả xuống, các bạn thấy rằng lúc đó tôi thấy được Thiên Chúa. Có những người giàu có, ăn nên làm ra, tiền của nhiều lắm, rồi phung phí, rồi hoang phí, bỏ Chúa nhiều năm lắm. Đến lúc mà tán gia bại sản, đến lúc mà làm ăn thất bại, nợ nần chồng chất, lúc ấy không còn bám víu vào cái gì trên trần gian này. Lúc ấy mới thấy được lòng mình là một nấm mồ trống không. Và chính trong lúc mà thấy được mình là nấm mồ trống không, trong cái thất bại, trong cái thua lỗ ấy, mới ngửa mặt lên kêu cầu đấng giàu lòng thương xót, và chợt nhận ra rằng trong cái nấm mồ trống không của lòng mình ấy có sự hiện diện đích thực của một Chúa đang đợi chờ mình, đấng đã sống ở trong mình, nhưng mà ta để cho bao nhiêu cái có trong cuộc đời này nó phủ lấp mất Thiên Chúa rồi, như là tấm màn che mặt Chúa phải được bỏ sang một bên, phải gỡ hết ra, gỡ hết những cái gì trong ta, những tự ái, những tức giận, những ghen tuông, những hờn oán, những cạnh tranh, những cái đó nó làm cho ta không còn nhìn thấy Thiên Chúa nữa. Cần phải có một tâm hồn trong sạch. Phúc cho những ai có tâm hồn trong sạch, vì họ sẽ được, bạn to lên, vì họ sẽ được nhìn thấy Thiên Chúa. Bạn trả lời to lên, phúc cho những ai có tâm hồn trong sạch, vì họ sẽ được. Bạn quay sang người bên phải có nhìn thấy Thiên Chúa không? Bạn quay sang người bên trái có nhìn thấy Thiên Chúa không? Nếu mà lòng bạn đầy những sự giận hờn, đầy những thành kiến, bạn thấy sao mà Thiên Chúa được, mặt này mặt thớt rồi, quay sang bên này mặt này mặt mẹt, không thấy Thiên Chúa được. Tâm hồn các bạn đang đầy những thành kiến, mắt các bạn đang là đeo cặp kính đen, đang đeo cặp kính bây giờ các bạn hay gọi là kính râm, kính râm mà đeo cả cặp kính râm nữa, thì lúc nào các bạn cũng chỉ nhìn thấy đầy những ham muốn sắc dục, kính râm hay kính râm nó cũng đều là tối tăm như thế mà thôi, thì không nhìn thấy được Thiên Chúa. Các bạn bỏ cái đó ra, bỏ những cái thành kiến ra, bỏ cái ganh tức ra, bỏ cái ganh tị ra. Nào các bạn quay sang lại, có nhìn thấy Thiên Chúa không? Bạn có nhìn thấy Thiên Chúa không? Bạn nhìn thấy không? Nếu bạn nhìn thấy Thiên Chúa, bạn nói người bên phải tôi chính là một Đức Giêsu phục sinh đang hiện diện, người bên trái tôi chính là một Đức Giêsu phục sinh đang hiện diện. Vì lúc đó tâm hồn tôi đã trong sạch rồi. Tâm hồn tôi trong sạch không phải là bởi tôi thánh thiện, nhưng mà là bởi tôi buông bỏ tất cả những cái gì mà nó dính bén đến tôi, để tôi trở thành một nấm mồ trống không. Trống không như vậy, và trống không như vậy cũng có nghĩa là phúc cho những ai có tâm hồn nghèo khó, vì họ sẽ được đất hứa làm gia nghiệp, họ sẽ được nước trời làm gia nghiệp. Phúc cho những ai có tâm hồn nghèo khó, vì họ sẽ được nước trời làm gia nghiệp. Nào, các bạn hãy tìm kiếm những sự trên trời. Không phải là tìm kiếm sự trên trời để cứ mơ mơ mộng mộng viễn vông, rồi lại bảo là sợ phải lên trên trời, hai đứa hai nơi, thôi anh lại muốn làm người trần gian. Không phải như vậy. Nhưng mà tìm kiếm những sự trên trời là tìm kiếm cái gì nó thanh cao, tìm kiếm cái gì nó thanh bạch, tìm kiếm cái gì nó có giá trị tinh thần hơn chỉ là giá trị vật chất. Tìm kiếm cái gì mà nó giúp cho mình mở rộng tấm lòng mình ra, biết nghĩ đến người khác, biết quan tâm đến người khác, hơn là chỉ đứng lại than khóc bên nấm mồ trống không của lòng mình. Trời ơi, tôi mất hết tất cả rồi, bây giờ tôi không còn gì nữa, không còn gì nữa, không còn gì nữa. Ta cứ than khóc vì cái nấm mồ trống không của mình không còn gì nữa. Và ai cho ta cái gì là ta lấp đầy vào đó. Mà người ta giới thiệu về Chúa cho ta, ta bảo Chúa đâu có thấy đâu, Chúa có ban cho tôi cái gì đâu mà có. Ta quên mất được rằng là thế giới ngày hôm nay người ta đang thách đố chúng ta, thách đố chúng ta rằng làm sao chứng minh có một Thiên Chúa. Vì họ chỉ muốn chứng minh có một Thiên Chúa bằng xương bằng thịt. Họ chỉ muốn chứng minh có một Thiên Chúa mà có thể lấp đầy những tham vọng, những ước muốn của họ. Nếu ta cũng chứng minh một Thiên Chúa bằng xương bằng thịt, nếu ta cũng lấp đầy ham muốn của họ bằng tất cả những nhu cầu vật chất, thì Đức Giêsu vẫn mãi mãi là một xác chết ở trong mộ, không sống lại được. Đọc cho các bạn nghe những lá thư của những người bạn trẻ sau đây. Đây là một người bạn trẻ bên Đức. Kính thưa cha, con là Đam Minh, con 23 tuổi, đang đi học ở Úc. Con từ giáo xứ Chợ Đũi. Con thường xuyên nghe các bài giảng của cha trên trang web lòngthươngxótchúa.tinvui.info. Mặc dù chỉ mới biết đến cha và cộng đoàn khoảng một tháng trở lại đây thôi, nhưng con luôn cảm thấy rất gần gũi mỗi khi được nghe cha giảng, như là được trở về mái nhà xưa vậy. Con là một người nguội lạnh và cứng lòng. Có lúc con lạnh nhạt tới mức là lễ Chúa Nhật con bỏ ra công viên ngồi chơi, chứ nhất quyết không vào nhà thờ. Nhưng càng ngày con càng cảm nhận được hình như Chúa đang tác động vào đời con. Con thấy Chúa cho con nhiều hồng ân kỳ diệu lắm cha ạ. Ngày xưa, lúc nào đi xe con cũng ói. Đến lúc vào đại học phải đi xe buýt nhiều, con ngại lắm. Nhưng tự nhiên từ đó lại không ói nữa, con đi rất khỏe mạnh. Đầu năm nay sau nhiều tháng tìm kiếm, đến lúc có phần chấp nhận và buông xuôi, đến lúc cảm thấy trống không như vậy, thì bỗng nhiên con tìm được việc làm thêm đúng với ngành mình học, lương tốt, trang trải phụ cho ba mẹ con ở Việt Nam. Lúc đầu con nghĩ là mình may mắn thôi, nhưng rồi Chúa lại ban cho các bạn thân của con nhận biết Chúa, để từ đó lôi kéo một người đạo gốc như con trở lại nhà thờ. Thật là kỳ diệu. Trong số bạn con, có người theo đạo mới có một năm thôi mà lại nói về Chúa cho con nghe. Con thật xấu hổ quá. Từ đó con bỗng nhận ra những gì con đang có đây thật là hồng ân, và Chúa đang gõ cửa đời con. Những ân lành kể trên, chỉ cần Chúa cho khác đi một chút thôi, thì có thể cuộc đời con đã trở thành khốn khổ, khốn nạn mất rồi. Xin Chúa vẫn tiếp tục gõ cửa đời con, đặt con vào kế hoạch của Ngài, để con tiếp tục cố gắng mở lòng hơn nữa. Xin Chúa ban cho cha và cộng đoàn đầy tràn Thánh Thần, để luôn vững tin vào Chúa, vượt qua những thử thách. Con cũng xin góp một tuần lương của con để giúp đỡ các anh chị em còn nhiều khó khăn. Đây cũng là một ơn lành Chúa ban. Từ khi nhận biết Chúa, con thấy cảm thông với mọi người xung quanh nhiều hơn trước, và ít nghĩ cho bản thân mình hơn. Con Đa Minh Lê Đình Quốc Vũ, 23 tuổi, đang du học ở bên Úc. Các bạn thấy một người mà bạn trẻ 23 tuổi ở bên Úc viết một lá thư như là một lời chứng cho chúng ta thấy được rằng là nếu mà bạn ấy không chịu buông bỏ, không cảm thấy là đời mình trống không, để nhận ra Chúa và đón Chúa đến lấp đầy cuộc đời của mình, thì bạn ấy cứ mãi sống trong buồn chán và thất vọng, sống trong ích kỷ và lo âu. Nhưng mà một cái điều lạ lùng là một người đạo gốc như bạn ấy mà lại được một người đạo theo giới thiệu về Chúa cho bạn ấy, để bạn ấy nhận ra Chúa. Các bạn ở đây ai là những người đạo gốc thì giơ tay rồi. Đạo gốc, gốc và gốc thật, giơ tay rồi. Rồi xin chúc mừng tất cả những bạn gốc ấy, một tràng pháo tay thật lớn thưa các bạn. Vì gốc đây là bạn phải cắm gốc rễ chặt vào Đức Giêsu phục sinh, để bạn được vươn lên những mầm sống mới, rồi bạn mới giới thiệu Chúa Giêsu cho những người khác. Như là người bạn đây, là được người bạn mới có que biết Chúa một năm giới thiệu về Chúa cho mình là đạo gốc, thật là thấy xấu hổ. Bạn phải trở thành người đạo gốc ấy mà không run rẩy sợ hãi như Maria Magdalena, mà phải vững tin như là Phêrô và Gioan, nhìn vào thấy nấm mồ trống và tin, thấy rằng cuộc sống mình không có gì cả, thấy rằng cuộc sống mình có những thất bại, thấy rằng cuộc sống của mình bị biết bao nhiêu thiệt thòi, vì mình dám sống đúng với niềm tin của mình mà mình vẫn tin rằng Chúa đang ở bên mình, mà không chạy theo thói thế gian, không tìm kiếm những sự dưới đất, mà vẫn dám mạnh dạn đứng vững tìm kiếm những giá trị cao hơn, những giá trị mà tôi đọc cho bạn nghe một lá thư nữa của một người trẻ cho thấy được cái giá trị ấy. Một người bên Úc, bây giờ một người bạn trẻ ở bên Mỹ đã phải chiến đấu như thế nào để thay vì tìm kiếm những sự dưới đất, thay vì chỉ dừng lại ở nấm mồ trống và mong tìm được xác của Đức Giêsu, dám chấp nhận tìm kiếm những sự cao siêu hơn, và dám chấp nhận nhìn vào trong nấm mồ trống không ấy để nhận ra rằng sự hiện diện của Đức Kitô phục sinh ở trong cái trống không ấy. Thưa cha, con tên là Châu Nguyễn, 36 tuổi, đang ở Denver, Colorado bên Mỹ. Con nghe bài giảng lòng thương xót của cha, con thấy xúc động vì mấy em bé cũng đóng góp bác ái mà mình chưa làm gì được. Con nói với Chúa, Chúa ơi, con cũng muốn làm cái gì đó để giúp người Việt Nam mình. Vì hiện nay con đang đi học, gia tài chỉ có quần áo và một đống sách mà thôi. Chúa giúp con với. Rồi tháng trước, con đi khai thuế. Thật không ngờ năm nay con không phải đóng thuế mà con lại được mấy trăm đô. Con hỏi đi hỏi lại người coi thuế cho con rằng có chắc hay không. Để khi xài hết tiền rồi, số thuế nó đòi cộng với tiền lãi lấy đâu mà trả nợ. Ông nhìn con rồi nói, trên đời này tao làm thuế, người ta được tiền là mừng lắm rồi. Còn mày thấy tiền vô mà run là làm sao? Con tính đem tiền đi shopping, vì cũng lâu con không đi shopping vì khô máu. Khô máu là cái gì? Hả? Là hết tiền. Vì khô máu mà hôm nay máu chảy về tim. Là cái gì? Là tiền nó vô. Và vì khô máu mà hôm nay máu chảy về tim, tại sao lại không đi shopping? Vẫn biết số tiền này là do Chúa ban, nhưng con chạy đến chỗ gửi tiền, con chạy qua, chạy lại, và con phân vân gửi tiền về Việt Nam hay không gửi tiền về Việt Nam. Thà không có tiền thì thôi, chứ nó mà vô túi mình rồi mà để nó nhảy ra thì thật là uổng lắm. Nhưng mà con cũng ngán, nếu một ngày nào gặp Chúa, Chúa hỏi số tiền khai thuế lấy về năm trước đâu rồi, mày đã hứa gì? Thế rồi con quyết định là gửi cho hội bạn người Cùi tại Việt Nam 50 đô la, gửi cho cha 100 đô la. Số tiền còn lại con cho hết mấy người hàng xóm bên Việt Nam của con còn nghèo khổ, con của họ mắc bệnh nặng, coi như mình không có gì vậy. Con cảm ơn cha đã nhận số tiền trên để giúp đỡ những người kém may mắn hơn con. Xin cha và cộng đoàn cầu nguyện cho con biết đi tìm Chúa hơn là vật chất trần gian, và cho con có nghị lực để hoàn tất chương trình khó khăn này. Xin Chúa ban cho cha và cộng đoàn sức khỏe để đem lòng thương xót Chúa đến với mọi người. Người con tội lỗi của Chúa, Châu Nguyễn, đang học ở bên đất Mỹ. Tôi thấy lá thư này đọc thấy dễ thương. Nó rất thật, nó rất là người. Một con người mà phải chiến đấu giữa cái có và cái không. Có tiền, tiền nó vô, đang khô máu, mà máu chảy về tim, ngu gì không đi shopping. Ấy vậy mà dám đi tìm những sự cao siêu hơn, những giá trị cao hơn. Mà những giá trị cao hơn ấy bắt đầu từ biết sử dụng những giá trị vật chất, không cho mình mà biết nghĩ đến người khác, biết chia sẻ cho người khác, dám để cho mình lại trở thành con số không, dám chấp nhận cái không ấy để có được cái có lớn hơn, là có Đức Giêsu đang sống ở trong người bạn trẻ ấy. Các bạn đi từ Úc, đi từ Mỹ, giờ các bạn đi về Việt Nam để thử coi những người trẻ Việt Nam ngày hôm nay họ có làm được cái điều ấy không. Đây là một lá thư, hai lá thư của hai bạn trẻ. Con là Maria, con có cái lắc bằng vàng mà con rất thích, nhưng nó bị gãy rồi cha ơi. Đã nhiều lần con muốn bán đi để mua cái máy giặt hay là cái tủ lạnh, nhưng con không biết vì sao mà đến bây giờ con vẫn chưa bán. Cha ơi, trong gia đình hai bên thì vợ chồng con là gia đình nghèo nhất. Con luôn nhắc nhở các con là phải tạ ơn Chúa vì mẹ đã cho gia đình đủ ăn đủ mặc, vì Chúa và mẹ đã cho gia đình đủ ăn đủ mặc, không phải mắc nợ ai. Mặc dù lương của chồng con có 3.200.000 đồng một tháng, còn ba đứa con của con thì hết hai đứa đầu học hành không tới nơi tới chốn, chỉ còn con bé út là còn đi học. Bây giờ con chỉ biết phó thác cho Chúa. Vô tình con nghe được bài giảng cha kể về những em mồ côi ở Vinh Sơn 4 và Vinh Sơn 6 không có gì để ăn. Con thấy gia đình mình, các con còn may mắn hơn trẻ em đó nhiều. Cha ơi, cái lắc vàng đó của con thay vì con bán đi, bây giờ con suy nghĩ lại và gửi cho cha để làm việc bác ái, chia sẻ mùa chay với các em mồ côi. Còn lại con xin hẹn cha, khi nào có con sẽ gửi cho cha tiếp. Con Maria, người tiếc cái lắc vàng mà đành phải bán đi cho cha. Anh chị em thấy đi tìm những sự cao siêu là tìm những cái đó, là tìm những cái cao mà từ những cái rất thấp vì những cái mà mình thấy rất là gần với tầm tay mình, nó chẳng xa xôi gì cả. Nhưng mà ta biết sử dụng những cái mà ngay trong tầm tay mình vào những việc cao hơn và những việc có giá trị hơn, thì tức là ta đang đi tìm giá trị vĩnh cửu cho những cái đời tạm ở đời này. Ta nhìn thấy từ cái không, từ cái nấm mồ trống ấy, sự hiện diện của Đức Kitô phục sinh đầy tràn ở trong tâm hồn trống không của ta. Một lá thư kế tiếp, một bạn trẻ: con đi lễ nhà thờ, thấy có rất nhiều người dù không giàu có nhưng họ vẫn dùng số tiền tiết kiệm của mình để gửi cho những người nghèo, và cả những em nhỏ dùng số tiền ăn bánh hàng ngày để gửi đến cho cha làm việc bác ái. Con thấy mình thật nhỏ bé, vì từ trước đến giờ con chỉ nghĩ mà chưa bao giờ thực hiện. Số tiền này con có được là do hôm mùng 8 tháng 3, ngày gì? 8 tháng 3, Quốc tế Phụ nữ, con đi bán hoa. Nay con gửi đến cha để giúp những người có hoàn cảnh khó khăn, giúp họ sống tốt hơn. Xin cha cầu nguyện cho con và tập thể lớp 12A của con vượt qua được kỳ thi tốt nghiệp và kỳ thi đại học, cho tất cả các học sinh đều vượt qua kỳ thi quan trọng này. Con cảm ơn cha. Một học sinh lớp 12A. Thì các bạn thấy tất cả những lời chứng ấy giúp cho các bạn, những người trẻ ngày hôm nay và những bạn khác cảm nghiệm được rằng là Chúa Kitô phục sinh đang ở trong chính mỗi một người chúng ta. Ta có để cho tâm hồn mình trong sạch, có nghĩa là để cho lòng thương xót của Chúa chiếm ngự vào tâm hồn của ta. Chỉ khi đó thì ta mới có thể mở lòng ra mà nhận thấy Chúa phục sinh ở trong chính tâm hồn của ta. Rồi ta sẽ thấy khuôn mặt của Chúa phục sinh nơi những người anh em mình. Mà nếu họ chưa thấy được Chúa Giêsu phục sinh, thì chính cách sống của ta, chính cái thể hiện trong cuộc sống bác ái yêu thương của ta, sẽ làm cho họ nhận ra rằng Chúa không chết ở trong nấm mồ. Không phải là người ta đang thờ lại một xác chết Giêsu, nhưng người ta đang tôn vinh một Giêsu phục sinh đã chiến thắng sự chết, chiến thắng tội lỗi, chiến thắng bệnh tật, chiến thắng cái thế gian đầy gian ác này, để những người tin vào Đức Giêsu Kitô đặt cuộc đời của mình vào trong trái tim của Ngài, vào trong lòng thương xót của Ngài, sẽ được Ngài biến đổi để Ngài nâng họ lên, thay vì tìm kiếm những gì xà xà mặt đất. Họ được nâng lên những cái giá trị cao hơn dù ở giữa đời tạm này, nhưng mà họ đã đang được nếm cảm những giá trị vĩnh cửu ở đời sau. Thưa các bạn, với tâm tình ấy, tha thiết xin các bạn cùng cầu nguyện, đặc biệt là trong tuần cửu nhật kính lòng thương xót Chúa này. Chúng ta bắt đầu từ ngày thứ sáu tuần thánh và kết thúc vào Chúa nhật tới. Xin cho mỗi một người cảm nghiệm được lòng thương xót của Chúa, sức mạnh của Đức Kitô phục sinh trong cuộc đời chúng ta. Và xin các bạn cũng cầu nguyện cho chính bản thân tôi, cũng như những anh chị em khác, những cộng đoàn lòng thương xót Chúa ở các nơi, để biết vượt qua những thử thách, vượt qua những nấm mồ trống không, những nấm mồ trống không hoang vắng này, để cho cái thế giới hoang vắng trống không này nhận ra được rằng có sự hiện diện của Đấng giàu lòng thương xót nơi những tâm hồn trống không, nguội lạnh, khô khan. Và ngày tối thứ năm 7 giờ tối, chúng tôi và 20 bạn nữa trong đội quần áo xanh sẽ đi ra ngoài miền Bắc. Và ngày thứ sáu, thứ bảy, chủ nhật 13, 14, 15, chúng tôi sẽ đi đến giáo phận Hà Nội, Bùi Chu và Thái Bình trong 3 ngày, đến 10 giáo xứ để loan truyền lòng thương xót Chúa, để làm chứng cho mọi người thấy được rằng Đức Kitô phục sinh đang sống động, đang hiện diện, đúng như là lời chứng các tông đồ trong bài đọc một ngày hôm nay. Chúng tôi đã cùng ăn cùng uống với Ngài, chúng tôi làm chứng rằng Ngài đã loan báo, Ngài đã đi ban bố ơn lành, Ngài đã chữa lành, Ngài đã trừ quỷ, và những ai tin vào Ngài thì được cứu. Ngày hôm nay Đức Kitô phục sinh ấy vẫn đang sống động, vẫn đang ban bố ơn lành, vẫn đang chữa lành. Những ai tin vào Đức Giêsu Kitô thì được cứu. Bạn có tin hay không? Tin hay không? Tin hay không? Mời bạn đứng lên để tuyên xưng lòng tin ấy.
vọng cho kẻ có tội là chuỗi kinh của lòng thương xót. Ai chót đi vào đường tôi lối, lần chuỗi lòng thương xót mỗi ngày sẽ nhận được nguồn ơn thứ tha, được lòng thương xót Chúa giao hòa. Lạy Cha hằng hữu, con xin dâng lên Cha mình và máu, linh hồn và thiên tính của con rất yêu dấu Cha. Là Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con, để đền vì tội lỗi chúng con và toàn thế giới.